Nhận thấy phần lớn trẻ em bị đuối nước là do không biết bơi nên từ năm 1992, bà Trần Thị Kim Thia, bí danh Sáu Thia, ở ấp 3, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã vận động hội viên phụ nữ ở địa phương cho con em tham gia lớp tập bơi miễn phí. Có những trẻ do nhà xa không có điều kiện đi học, bà đã trực tiếp đưa đón trẻ đến lớp học bơi và kiên trì hướng dẫn dạy cho đến khi trẻ biết bơi. Cứ không ngừng nỗ lực như vậy suốt 32 năm qua, bà Thia đã dạy bơi được cho gần 4.120 em. Bà Trần Thị Kim Thia cho biết, năm nay bà mở lớp dạy cho cả người lớn.
Tôi dạy cho trẻ để cho nó biết bơi, nó không bị chết đuối, cha mẹ nó cũng đỡ khổ. Năm nay tôi có dạy một cái lớp người lớn để cho các chị đi dặm lúa, mừng cỏ, gì đi xuồng, không có chìm xuồng vẫn biết lội.
Cùng nỗ lực mỗi ngày để chăm sóc bảo vệ trẻ em, vun đắp tri thức xây dựng những thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin, năng động là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, người triển khai hàng chục kỹ thuật mới giúp nâng cao năng lực chữa bệnh và chẩn đoán điều trị cho người bệnh, cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội với nỗ lực kết nối các chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam giảng dạy.
Diễn biến dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Nhi Trung ương mặc dù là một bệnh viện rất lớn nhưng mà không một ngày phong tỏa. Thì đây là cái thành tích của toàn thể tập thể lãnh đạo cũng như là mỗi cán bộ viên chức của người bệnh viện. Thế và ngay sau đại dịch thì chúng tôi lại phải đối mặt với một cái mô hình bệnh, đặc biệt là mô hình bệnh truyền nhiễm. Ví dụ như là những cái bệnh như adenovirus hay là những cái bệnh do mycoplasma mà chúng tôi đã hết sức cố gắng để mà có thể đảm bảo được. Thì chúng tôi còn có những cái bệnh không lây nhiễm, cũng là những cái bệnh nó rất khó khăn. Đấy, ví dụ như là những cái bệnh tim bẩm sinh hay ví dụ những cái bệnh như là ung thư hay là bệnh đái tháo đường thì đều là những cái bệnh rất khó trong cái công tác về điều trị.
Dựa trên cái sự phù hợp với cái điều kiện và phát triển của Việt Nam bây giờ thì chúng tôi cũng đã xây dựng ra được một cái hệ thống mạng lưới đưa được các giáo sư nước ngoài về đây giảng dạy cho người Việt của chúng ta. Thay vì chúng ta phải sang bên đó chảy máu chất xám rồi chảy máu tiền tệ khi chúng ta đóng những cái khoản phí học phí rất là lớn, thì nay thì chúng tôi đưa được rất nhiều các giáo sư đầu ngành. Phải nói rất thật là hàng ngày là ở trường chúng tôi là các giáo sư tiến sĩ ở các trường đẳng cấp thế giới là tham gia giảng dạy cho sinh viên của mình rất là nhiều.
10 tập thể, 10 cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam năm nay thể hiện khát vọng vươn lên vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhiều cá nhân, đơn vị đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc hơn. Có thể kể đến một số tấm gương tiêu biểu như Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh, một người lính bản lĩnh say nghề và dấn thân. Hơn 20 năm qua, anh dốc lòng cùng đồng đội hoàn thành trách nhiệm của người lính thời bình, đã trực tiếp tham gia thực hiện hơn 500 vụ cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc và nước ngoài, đã cứu sống hơn 20 người, tìm thấy hơn 100 thi thể người bị nạn, cứu nhiều tài sản trị giá hơn 120 tỷ đồng và hàng trăm vụ tìm kiếm tang vật quan trọng, góp phần điều tra khám phá nhiều vụ án. Ngoài ra, còn nhiều cá nhân tập thể tiêu biểu được nêu gương trong chương trình Vinh Quang Việt Nam dịp này là ông Trần Việt Hưng, trưởng phòng phòng thiết bị bộ phận kỹ sư công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, Thái Nguyên. Vận động viên thành tích cao đội bắn súng Hải Phòng và đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam Phạm Quang Huy, Đặng Dương Minh Hoàng, Ủy viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, chủ nhiệm mạng lưới lương định của toàn quốc, Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước, vân vân. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, nhiều cá nhân đơn vị trong số họ đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn.
Tất cả mọi người ở các vị trí khác nhau đều có sự đóng góp cho sự phát triển, sáng tạo, rồi đổi mới, rồi tiên phong, rồi đi đầu của từng tập thể cá nhân, rồi cả sự tận tụy, nỗ lực, hy sinh, cống hiến, thầm lặng hết mình của rất nhiều những tập thể cá nhân ở đây, lan tỏa những cái giá trị này tới cộng đồng.
10 cá nhân, 10 tập thể tiêu biểu được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam năm nay là những người luôn khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, tiên phong đi đầu trong nhiều lĩnh vực nhằm góp sức xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp, góp sức khơi nguồn sức mạnh Việt Nam đến bạn bè Nam Châu.